mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong mùa mưa, các trường hợp bị bệnh truyền nhiễm cấp tính do xoắn khuẩn gây bệnh thường gia tăng. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do các xoắn khuẩn thuộc họ Leptospira gây ra. Vậy nhiễm xoắn khuẩn Leptospira có biểu hiện như thế nào? Đối tượng nào cần cảnh giác với căn bệnh này? Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh bệnh nhiễm trùng huyết do xoắn khuẩn Leptospira. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do các xoắn khuẩn thuộc họ Leptospira là bệnh truyền nhiễm trong các loài động vật gặm nhấm và xâm nhập ngẫu nhiên vào cơ thể con người qua các vết xước. Thậm chí nếu tiếp xúc lâu với môi trường nhiễm khuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập trực tiếp qua da, niêm mạc lành. Nhiễm khuẩn cũng xảy ra qua đường ăn uống khi ăn phải thịt động vật bị bệnh nấu không chín hoặc nhiễm qua kết mạc mắt khi bơi lội ở vùng nhiễm khuẩn. Bệnh hay gặp vào mùa mưa do xoắn khuẩn lan theo dòng nước và có thể gây thành dịch. Bệnh xuất hiện ở hầu hết các nước, nhiều nhất ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Á, thường lây do tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp. Bệnh có thể chia hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, giai đoạn nhiễm xoắn khuẩn huyết cấp tính, bệnh nhân sốt cao 39 đến 40 độ C sau thời gian ủ bệnh từ 1 đến 2 tuần, trong máu có nhiều vi khuẩn và sốt thì kéo dài từ 3 đến 8 ngày. Ở giai đoạn 2, giai đoạn miễn dịch xoắn khuẩn vàng da, sốt trở lại do các cơ quan nhất là gan và thận bị tổn thương, vàng da, albumin niệu. Do vậy, sự phân biệt rõ hai giai đoạn này thường không rõ ràng và một số trường hợp bệnh nhẹ thường không có giai đoạn 2. Ngoài ra, trong giai đoạn 2 này, còn có thể có hội chứng màng não do thần kinh trung ương bị tổn thương, các mao mạch giãn có thể xuất huyết và đau cơ. Các biến chứng thường gặp khác là viêm móng mắt thể mi, viêm màng mạch võng mạc. Suy thận cấp là biến chứng nặng dễ gây tử vong. Người bệnh phô niệu, ure cao, creatinin máu tăng cao, người bệnh có thể hôn mê do ure máu cao, xuất huyết ồ ạt các phủ tạng gây thiếu máu cấp, có thể có rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch, phù phổi cấp, chảy máu phổi gây suy hô hấp nặng. Mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh, nhưng phần lớn bệnh xảy ra do tính chất nghề nghiệp và ở nước ta bệnh hay gặp ở những đối tượng sau: người làm việc trong rừng và gần rừng như bộ đội biên giới, công nhân hầm mỏ, người làm công tác lâm nghiệp, người làm công việc chăn nuôi tiếp xúc với gia súc gia cầm. Tuy nhiên, trên thực tế ghi nhận cũng có những trường hợp người dân thành phố cũng mắc bệnh do khi đi du lịch sinh thái về vùng nông thôn tắm sông suối ao hồ cắm trại cũng có thể mắc bệnh. Nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị nhiễm xoắn khuẩn, mọi người cần tránh bơi lội, đặc biệt khi đang bị vết thương hoặc các vết trầy xước trên da. Bên cạnh đó, nên mang găng tay, giày bằng cao su và mặc áo dài tay khi đi qua vùng ngập nước, bùn hoặc đất ẩm. Rửa tay bằng xà phòng vì xoắn khuẩn Leptospira sẽ bị tiêu diệt rất nhanh bởi xà phòng, chất tẩy uế và môi trường khô ráo. Giữ vệ sinh nơi ở, tiêu diệt các loại thú gặm nhấm xung quanh nhà. Tuy nhiên, các biểu hiện của nhiễm vi khuẩn Leptospira không đặc hiệu, nó có thể gây nhầm lẫn trong chẩn đoán với một số bệnh lý nội khoa và truyền nhiễm khác. Các biểu hiện bệnh tùy thuộc vào vị trí tổn thương và bệnh học mà cần phân biệt rõ với một số bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là sốt rét ác tính, thể tiêu hóa gan mật. Vì vậy, khi có biểu hiện nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng viêm khớp gối chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, viêm khớp gối cũng có thể xuất hiện ở trẻ em do nhiều nguyên nhân khác nhau, không giống với hiện tượng lão hóa xương tự nhiên ở người cao tuổi. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và một số phương pháp điều trị bệnh viêm khớp gối ở trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê có khoảng 40% trẻ em mắc các chứng đau xương khớp, trong đó viêm khớp gối ở trẻ em khá phổ biến, đặc biệt ở lứa tuổi 3 đến 5 tuổi và 8 đến 12 tuổi. Hầu hết phụ huynh thường chủ quan nghĩ rằng viêm khớp gối chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, do vậy nhiều trường hợp bệnh không được phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Một số trường hợp điều trị sai cách gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại, gây biến dạng khớp và trở thành bệnh mãn tính suốt đời. Nặng hơn nữa là bệnh thậm chí có thể gây tàn phế. viêm khớp gối ở trẻ em xuất hiện do nhiều nguyên nhân, trong đó hay gặp là do té ngã, chấn thương khớp gối, đứt dây chằng, sụn chêm đầu gối, khi chạy nhảy, vui chơi hoặc gặp tai nạn giao thông. Tình trạng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, dấu hiệu đặc trưng là khớp, sưng, đau cũng là nguyên nhân dẫn đến viêm khớp gối. Trẻ bị viêm khớp cấp tính thường xảy ra ở bé gái, có thể do mắc bệnh bạch cầu cấp giai đoạn đầu hoặc bị rối loạn miễn dịch, viêm bao hoạt dịch, trật khớp xương bánh chè, bị u khớp gối, lupus ban đỏ, cũng có thể dẫn đến viêm khớp gối. Ngoài ra, xương của trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh nên có thể dẫn tới triệu chứng đau, viêm. Và thông thường, trẻ bị béo phì sẽ dễ gặp tình trạng này hơn do khớp gối phải gánh chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể, dẫn tới quá tải, tổn thương, gây viêm khớp gối. Khi trẻ mắc viêm khớp gối, biểu hiện đặc trưng ở trẻ là những cơn đau ở khớp gối, đặc biệt trẻ cảm thấy đau nhiều khi chạy nhảy, va chạm. Lúc đầu cơn đau có thể nhẹ, thoáng qua, nhưng càng về sau càng đau nhiều, nhất là khi trẻ vận động mạnh. Ngoài ra, viêm khớp gối ở trẻ em còn có các dấu hiệu thường gặp sau. Trẻ cảm thấy đau nhức đầu gối lan rộng sang bắp chân, đùi, cơn đau âm ỉ trong vài phút, thậm chí kéo dài một ngày. Vùng xung quanh khớp đầu gối sưng đỏ lên, khi trẻ vận động cơn đau nhức dữ dội hơn, trẻ cũng có thể bị sốt cao hoặc sụt cân. Khi trẻ đau nhức khớp gối có thể cơn đau nhiều hay ít, việc cha mẹ cần làm đó là yêu cầu trẻ nghỉ ngơi, tránh đi lại, vận động mạnh hay các tư thế không phù hợp như ngồi xổm, quỳ gối. Để giảm đau nhức cho trẻ, cha mẹ có thể dùng đá lạnh cho vào khăn sạch hoặc túi ni lông và chườm trực tiếp lên khớp gối của trẻ để giảm sưng, giảm đau tạm thời. Hoặc bố mẹ cũng có thể thực hiện chườm nóng cho trẻ bằng cách cho nước có độ nóng vừa phải vào túi chườm nóng và chườm lên đầu gối đau của trẻ mỗi ngày trước khi đi ngủ. Cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được các bác sĩ khám và chỉ định cho phù hợp. Các bác sĩ sẽ căn cứ vào các triệu chứng lâm sàng, tiền sử bệnh lý, các xét nghiệm và kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh để xác định chính xác tình trạng viêm khớp gối ở trẻ. Tùy tình hình thực tế, các bác sĩ sẽ chỉ định những phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời nhằm hạn chế tối đa biến chứng. Việc điều trị sẽ bắt đầu từ việc chống viêm, giảm đau để giảm triệu chứng khó chịu ở trẻ. Bác sĩ cũng sẽ kê loại thuốc phù hợp để ngăn chặn sự phá hủy hay làm tổn thương khớp gối. Các loại thuốc được kê cũng hỗ trợ vận động của các khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn cho đến khi trẻ trưởng thành. Tùy tình trạng bệnh và sức khỏe của mỗi trẻ, bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc thuốc corticoid cho phù hợp. Ngoài điều trị bằng thuốc, trẻ cũng sẽ được hướng dẫn tập vật lý trị liệu và các bài thể dục phù hợp. Phương pháp này sẽ giảm phụ thuộc thuốc, cải thiện sự linh hoạt và khả năng vận động của khớp. Các bậc phụ huynh cũng có thể tư vấn giúp trẻ chọn một bộ môn phù hợp như là đạp xe đạp, đi bộ, bơi lội. Tập thể dục thường xuyên và vừa sức không chỉ giúp phòng ngừa cứng khớp mà còn nâng cao đề kháng ở trẻ. Ngoài chườm nóng, lạnh, massage hay xoa bóp nhẹ nhàng vùng khớp gối cho trẻ mỗi ngày cũng là biện pháp giúp làm dịu cơn đau đầu gối ở trẻ hiệu quả, được các chuyên gia khuyên bố mẹ nên thực hiện. Lưu ý, việc tự ý sử dụng thuốc để giảm đau trong viêm khớp gối ở trẻ em khi chưa có chỉ định của bác sĩ là điều bố mẹ cần tránh tuyệt đối vì có thể gây những tác dụng phụ không mong muốn lên cơ thể trẻ như suy giảm miễn dịch lâu dài, tổn thương thận, gan, viêm loét dạ dày. Chưa kể, dùng thuốc chỉ có tác dụng giảm đau tạm thời, không có tác dụng điều trị bệnh dứt điểm, cơn đau sẽ dễ tái phát. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.